Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 16 tháng 7, Chủ nhật thứ 15 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 34, Hôn nhân và con cái. Là tác giả của Hôn nhân, từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã truyền rằng hôn nhân là bất khả phân ly. Và từ căn bản, hôn nhân phải mở ra đón nhận quà tặng sự sống của Thiên Chúa là việc sinh sản. Chức năng làm cha, làm mẹ là những quà tặng đã hàm chứa từ ban đầu trong sự bổ túc giữa người nam và người nữ như hình ảnh của Thiên Chúa. Tự bản chất, định chế hôn nhân và tình yêu vợ chồng là để cộng tác sinh hạ và dưỡng dục con cái, và chính trong con cái mà hôn nhân tìm được vinh quang của mình. Vì thế, đi kèm theo với hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chồng và vợ được trở nên một xương một thịt, họ phải hiệp nhất trong tình yêu và sự sống, không chỉ cho cuộc sống của chính họ với nhau, nhưng còn của bất cứ mầm sống mới nào mà Chúa tạo dựng qua họ. Quả thật, họ phải hoàn toàn cởi mở đón nhận bất cứ một sự sống mới nào, vì tình yêu Thiên Chúa không phân biệt, không loại trừ bất cứ một sự sống nào, bé trai hay bé gái, trẻ tật nguyền hay khỏe mạnh, nghèo hay giàu. Mỗi đứa con là quà tặng của Chúa. Điều này không có nghĩa là bêu ríu những đôi vợ chồng vô sinh, bởi vì dù không có khả năng thể lý để sinh con, nhưng thái độ tận căn và cơ bản của họ là hoàn toàn mở ra với bất cứ sự sống nào Chúa trao ban, và điều đó đã là một phúc lành và ân huệ của Thiên Chúa rồi. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, số 71. 17 tháng 7, thứ 2 tuần thứ 15 mùa thường. 18 thứ 3 tuần thứ 15 mùa thường. 19 thứ 4 tuần thứ 15 mùa thường. 20 thứ 5, Thánh Apollinare Giám mục Tử Đạo. 21 thứ 6, Thánh Lorenzo Brindisi, linh mục tiến sĩ hội thánh. 22 tháng 7, Thánh nữ Maria Maddalena, lễ nhớ. 23 tháng 7, Chủ nhật thứ 16 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Và xin Chúa thương biến đổi mỗi người chúng ta trở thành chứng nhân đáng tin cho tin mừng Chúa giữa anh chị em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an
đang dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thay ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về neo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xưng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Bài đọc 1. Bài trích sách tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, Amasia nói cùng Amos rằng: Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó, chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bethan, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc. Amos trả lời cùng Amasia rằng: Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn chiên đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta. Đó là lời Chúa. Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sơn Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.
Lạy Chúa, xin mở lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu độ cho chúng tôi.
Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. từ mặt đất đức trung thành sẽ nở ra và đức công minh từ trời nhìn xuống.
Lạy Chúa, xin hóa lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.
Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa và ơn cứu độ theo sau lốt bước của người.
Lạy Chúa, xin hóa lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.
Bài đọc 2. Bài thích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đứng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời trong Đức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh truyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương. Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho chúng ta được phúc làm con nhà Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Trong Người chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài theo ý Ngài đã định về Người, để kiên tồn trong thời gian viên mãn là thâu hồi vạn Phật trên trời dưới đất trong Đức Kitô. Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi và được làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là đứng tạo thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài. Chúng tôi là những kẻ trông chạy vào Đức Kitô. Trong Người cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật và tin mừng cứu rỗi anh em đã tin và được ghi dấu thánh thần như lời đã hứa. Người là mẫu chính phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc và được ca ngợi vinh quang Ngài. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Ngôi đời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Nhưng ai tiếp trước Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích khoan theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế, và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì ngoài cái gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà cô bác anh chị em thân mến, bài đọc thứ nhất của thánh lễ hôm nay trích từ sách tiên tri Amos chương 7 câu 12 đến câu 15, nhắc nhở mỗi người tín hữu rằng ơn gọi Kitô là một hồng ân của Thiên Chúa, và con người phải dâng phục Thiên Chúa trong khi chu toàn sứ mệnh của mình chứ không phải dân phục mệnh lệnh của một con người phàm trần. Rồi sang bài đọc thứ hai, trích từ thư Ê-phê-sô của Thánh Phaolô Tông Đồ, chương 1, câu 3 đến câu 14. Mời gọi chính hữu cộng đoàn Ê-phê-sô, hãy dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, vì ơn gọi cao cả đã nhận được từ Thiên Chúa nhờ qua Chúa Giê-xu Ki-tô. Và bài tin mừng từ Phúc Âm của Thánh Ma-cô kể lại biến cố Chúa Giê-xu sai các tông đồ ra đi thực hiện, thực tập truyền giáo. Thánh Ma-cô không ghi lại tất cả mọi chi tiết lời căn dặn của Chúa Giê-xu, nhưng chỉ chọn lọc những chi tiết để diễn tả một tinh thần truyền giáo cần phải có, đúng theo mệnh lệnh của Chúa. Đó là không bận tâm lo lắng đi tìm những lợi ích vật chất cho riêng cá nhân mình, không ham mê chạy theo những cám dỗ vật chất giàu sang. Qua ba bài đọc này, chúng ta có thể rút ra một chủ đề chính duy nhất cho suy niệm của chúng ta hôm nay. Đó là dung mạo của người tông đồ, của mọi người Kitô, được Chúa kêu gọi và sai đi làm chứng cho Ngài trước mặt anh chị em xung quanh. Đặc điểm đầu tiên và căn bản trong dung mạo của người chứng nhân cho Chúa, đó là được Chúa kêu gọi và sai đi làm chứng cho Ngài. Và phải ý thức về lời kêu gọi này, như tiên tri Amos: Chúa đã gọi tôi và sai tôi đi. Và do đó phải tuân lệnh Chúa hơn tuân lệnh bất cứ ai khác. Đặc điểm này được làm nổi bật trong bài đọc thứ nhất, nơi chính cuộc đời của tiên tri Amos. Amasia, vị tư tế của Bethel, ra lệnh cho Amos đi sang vùng khác mà làm tiên tri. Amos không vâng lời. Amasia là vị tư tế của Bethel, là vị tư tế của nhà vua, tư tế của quyền lực chính trị, tư tế do con người đặt lên, chứ không do từ Thiên Chúa. Amasia là đại diện cho mẫu gương tư tế bị quyền hành trần gian lạm dụng và chỉ hoạt động để mưu lợi cho quyền hành trần gian, chứ không phải vì Thiên Chúa. Và để bênh vực cho quyền lực của nhà vua, Amasia ra lệnh cho Amos phải dời đi nơi khác mà rao giảng. Ngày hôm nay, trong môi trường xã hội chúng ta đang sống, cũng có thể có những vị tư tế theo kiểu Amasia, để cho quyền lực chính trị lạm dụng. Cũng như Amasia ngày xưa, những vị tư tế này cậy vào quyền lực của nhà vua để ra lệnh cho những tiên tri thật của Chúa, những người của Thiên Chúa như Amos, phải rời bỏ nhiệm sở của mình đi nơi khác. Câu trả lời của Amos đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: cá nhân tôi không có gì cả. Nhiệm vụ và sứ mạng của tôi là lãnh nhận từ Thiên Chúa, và tôi phải vâng lời Ngài hơn là vâng lời mệnh lệnh của ông. Người Thiên Chúa như Amos cần phải nói: cá nhân tôi không có gì cả. Nhiệm vụ và sứ mạng của tôi là lãnh nhận từ Thiên Chúa, và tôi phải vâng lời Ngài hơn là vâng lời mệnh lệnh của ông. Người của Thiên Chúa cần phải dâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời mệnh lệnh con người, nhất là trong lĩnh vực thực hiện sứ mạng cao cả của Thiên Chúa. Thánh Tông Đồ Phêrô khi tuân lệnh Chúa, rao giảng tin mừng làm chứng cho sự phục sinh của Chúa, cũng đã bị những thủ lãnh tôn giáo thời đó cấm không được nói gì nữa về Chúa Giê-xu Ki-tô, về sự phục sinh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Thì lúc đó Thánh Phêrô đã can đảm trả lời: các ông nghĩ xem, tôi đây phải vâng lời ai trong việc thực hành tôn giáo này? Tôi thà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Chúng ta cần phải trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình, và cũng phải can đảm có thái độ của tiên tri Amos, của Thánh Tông Đồ Phêrô: tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Để thực hiện dễ dàng sự vâng lời này, mỗi người chúng ta cần nhớ lại những lời Chúa Giê-xu đã nhắc trong tin mừng hôm nay từ Phúc Âm cho Thánh Ma-cô, chương 6, câu 7 đến câu 13. Đây là lệnh lên đường của Chúa, Chúa Giêsu đã thực hiện lệnh lên đường này trước, rồi Ngài truyền cho các tông đồ. Lệnh lên đường đó trước hết phải nhắm đến mục đích của công việc Chúa làm, của sứ mạng mà Chúa trao cho, và không nghĩ đến những lợi lộc vật chất. Không mang bị mang tiền trong túi, không mang bị mang bánh. Đừng mang gì cả ngoài cây gậy. Mang gậy thời Chúa Giêsu tại Palestina là dấu chỉ của người đi lang thang đây đó, của người nghèo, của người ăn mày. Và Chúa muốn cho các tông đồ, những người được Chúa sai đi, sống cuộc sống khiêm tốn, đơn sơ, khó nghèo, không nghĩ đến những lợi lộc vật chất, để chỉ nghĩ đến sứ mạng Chúa trao phó cho mà thôi. Người chứng nhân của Chúa do Chúa chọn và sai đi. Chúa đã chọn và sai 12 tông đồ ra đi, củng cố cho sự thật này, và hôm nay Chúa chọn mỗi người chúng ta, sai mỗi người chúng ta, sống giữa anh chị em, ra đi làm chứng cho Chúa, và chúng ta phải chứng tỏ tinh thần không vụ lợi, không nghĩ đến những điều vật chất, để có tâm hồn thư thái làm chứng cho Chúa. Xin Chúa thương gìn giữ và củng cố đức tin mỗi người chúng ta, đức tin mà chúng ta được mời gọi tuyên xưng qua Kinh Thánh Kính, và là đức tin mà chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa giữa anh chị em xung quanh.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đến tạo hành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu đời chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi thế Đức Chúa thánh thần. Người đã nhập thai trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng tin vào Pháp gia vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Pi-la-tô, người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là ứng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho những anh chị em, đặc biệt những ai cần đến chúng ta cầu nguyện cho. Và xin Chúa cũng thương, ban ơn cho mỗi người chúng ta được trở nên những chứng nhân của Chúa. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban ơn canh tân đời sống cho mọi thành phần dân Chúa, để chúng con trở nên những người được Chúa sai đi thực hiện công việc của Chúa theo tinh thần tin mừng Chúa đã rao giảng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng thay cầu nguyện cho tất cả mọi anh chị em chúng ta là nạn nhân của hận thù và bất công xã hội. Xin Chúa cho chúng ta việc dấn thân hết sức mình để góp phần xây dựng xã hội nên tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thay cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương ban cho những gì chúng con cần và tiếp tục sai chúng con ra đi làm chứng cho Chúa với tinh thần của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa ban cho chúng con và cho tất cả những ai xưng mình là người Kitô được biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa Kitô của mình, danh nghĩa những người đồ đệ của Chúa, danh nghĩa người làm chứng cho Chúa giữa anh chị em. Xin Chúa cho chúng con được sống tinh thần của Chúa, để chúng con trở nên chứng nhân hữu hiệu của Chúa, những chứng nhân đáng tin. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hội thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này, xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra, để Chú toàn thánh y Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mạo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mạo Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy xin Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy xin Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng ban Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Con bằng tình yêu thiên tha, ôm yêu thân con gồng gần như con
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bi tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật hôm nay, 16 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh trường tin với dân chúng tại nơi Ngài đang nghỉ hè, ở miền Val d'Aosta, núi Alp, miền Bắc Italia. Chương trình Trưa Chủ Nhật với Thánh Cha hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi những lời Thánh Cha đã nói trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 9 tháng 7. Lúc đó, Đức Thánh Cha đang viếng thăm Valencia, Tây Ban Nha, để tham dự và bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 5. Vào sáng ngày Chủ Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ bế mạc. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã giảng, nói về vai trò của gia đình. Sau đó, vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói vài lời trước khi xướng kinh truyền tin với dân chúng. Ngài nói, anh chị em thân mến, trước khi kết thúc buổi cử hành này, chúng ta hướng về Đức Nữ Đồng Trinh Maria, đứng được rất nhiều gia đình khẩn cầu tại Tư Gia, để xin mẹ quan tâm trợ giúp với tình hiền mẫu. Với lời khẩn cầu của mẹ, anh chị em hãy mở rộng cửa nhà và mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô, để Chúa trở thành sức mạnh và niềm vui của anh chị em, giúp anh chị em sống hiệp nhất với nhau và rao giảng cho thế giới sức mạnh vô song của tình yêu đích thật. Giờ đây, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã làm cho cuộc gặp gỡ này có thể được. Một cách đặc biệt, tôi muốn công nhận công việc hữu hiệu và đòi hỏi hy sinh của nhiều thiện nguyện viên đến từ nhiều quốc gia, vì đã quên mình cộng tác trong tất cả mọi cử hành. Tôi muốn cảm ơn đặc biệt nhiều cá nhân và cộng đoàn dòng tu, nhất là những nữ đan viện đã nâng đỡ tất cả mọi cử hành bằng lời cầu nguyện kiên trì của họ.
Giờ đây, tôi vui mừng công bố rằng cuộc gặp gỡ sắp tới của các gia đình sẽ được tổ chức vào năm 2009 tại thành phố Mexico. Ngỏ lời với giáo hội đang hành trình tại đất nước Mexico cao quý và nơi con người của Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, tổng giám mục thành phố Mexico, tôi đã nói lên lòng biết ơn của tôi vì Đức Hồng Y đã nhận lời tổ chức cuộc gặp gỡ sắp đến. Và sau những lời trên, Đức Thánh Cha chào chúc các nhóm hành hương hiện diện bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Ý, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi xin chào tất cả anh chị em nói tiếng Anh, đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi tin rằng những kinh nghiệm của anh chị em trong lần gặp gỡ nơi đây sẽ củng cố sự dấn thân của anh chị em, nhắm cổ võ cho sự toàn vẹn của đời sống gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành dồi dào cho anh chị em và cho những ai anh chị em đại diện cho. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, mẹ giáo hội, nguyện chúc cho anh chị em và gia đình của anh chị em được tràn đầy sự khôn ngoan của con mẹ. Rồi tiếp tục bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói, từ trong thâm tâm, tôi ôm trọn tất cả mọi gia đình hiện diện nơi đây, và tất cả những ai tham dự vào cử hành này qua truyền thanh và truyền hình, hoặc qua những phương tiện truyền thông khác nữa. Tôi phó thác tất cả cho Thánh Gia đình Nazareth. Nguyện xin Thánh Gia đình Nazareth bảo vệ, và ước gì các gia đình biết sống theo mẫu gương âm thầm của Thánh Gia đình Nazareth, mà giúp cho con cái được lớn lên trong sự khôn ngoan, trong tuổi tác và trong ân sủng, trước nhan Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và sau đó ban phép lành cuối lễ cho mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus gratiam tuam plesimus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Fili tu incarnazione coniovemus, per passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Giờ đây đến phần ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đọc công thức ban phép lành trọng thể bằng tiếng Tây Ban Nha.
Dios, Padre Eterno, os conserve nel amor para que la paz de Cristo habite en vosotros y permanezca siempre en vuestro hogar.
Amén.
Que seáis bendecidos en los hijos.
Xin Thiên Chúa chúc lành và bình dịch gìn giữ anh chị em trong tình thương và bình an của Chúa Kitô.
Amén.
Que Dios o sacra testimonio di suo amore nel mundo, que los pobres y afligidos os encuentren bondadosos y os reciban alegres un día en el reino eterno de Dios. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en paz.
The Mass is ended. Let us go in peace.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 9 tháng 7, tiếp liền sau thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 5 tại Valencia, Tây Ban Nha. Và trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc này. Đức Thánh Cha đã nói về gia đình như sau. Không ai có thể tự ban cho mình sự hiện hữu, cũng không tự mình có được những hiểu biết căn bản về sự sống. Tất cả chúng ta đều đã lãnh nhận từ kẻ khác sự sống và những sự thật căn bản về sự sống, và chúng ta được gọi đạt đến sự trọn lành trong tương quan và trong hiệp thông tình thương với kẻ khác. Được xây dựng trong hôn nhân không thể tách rời giữa người nam và người nữ. Gia đình nói lên chiều kích tương giao, con thảo và cộng đoàn. Gia đình là môi trường nơi con người có thể sinh ra đúng với phẩm vị mình, rồi lớn lên và phát triển một cách toàn diện. Khi một em bé sinh ra, thì qua tương quan với cha mẹ, em bé này là thành phần của truyền thống gia đình, có gốc rễ xa xưa hơn. Với hồng ân sự sống, em bé lãnh nhận còn cả phần gia tài những kinh nghiệm sống. Quy chiếu về điều này, những bậc làm cha mẹ có quyền và bổn phận không thể mất đi được để lưu truyền phần gia tài đó cho con cái. Đó là công việc huấn luyện con cái, để giúp con cái khám phá căn cước riêng của mình. Đó là dẫn đưa con cái vào trong đời sống xã hội. Đó là huấn luyện con cái biết thực thi một cách có trách nhiệm sự tự do tinh thần và thực thi khả năng yêu thương. Nhờ qua kinh nghiệm được yêu thương, nhất là trong gặp gỡ với Thiên Chúa. Con cái lớn lên và trưởng thành trên bình diện nhân bản, trong mức độ con cái tin tưởng lãnh nhận phần gia tài và nền giáo dục mà con cái từ từ lãnh nhận. Bằng cách này, con cái có thể tạo ra một tổng hợp riêng cho mình từ những gì đã lãnh nhận được và từ những gì học được. Và đây là một tổng hợp mà mỗi người và mỗi thế hệ được mời gọi thực hiện. Nơi nguồn gốc của mỗi người, và do đó, nơi mọi tình phụ tử và tình mẫu tử, có sự hiện diện của Thiên Chúa đến tạo hóa. Vì thế, đôi bạn phải đón nhận em bé vừa được sinh ra, không những như là con của cha mẹ, nhưng còn như là người con của Thiên Chúa, đứng yêu thương em bé vừa được sinh ra đó như chính em là, và kêu gọi em sống làm con cái Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi hành động truyền sinh, mọi tình phụ tử và mẫu tử, mọi gia đình có nguyên lý của mình nơi Thiên Chúa, đứng là cha, con và thánh thần. Việc nhớ đến vị Thiên Chúa như là cha như thế, soi sáng cho căn cước sâu xa nhất của con người. Chúng ta từ đâu đến, chúng ta là ai và phẩm giá chúng ta là cao cả như thế nào? Chắc rằng chúng ta đến trong thế gian từ cha mẹ. Và chúng ta là con cái của các ngài, nhưng chúng ta cũng đến từ Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh ngài, và đã kêu gọi chúng ta trở thành những con cái ngài. Vì thế, nơi nguồn gốc của mỗi một người không phải là sự ngẫu nhiên hay định mệnh, nhưng là một dự án của tình thương Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa thật và là con người trọn vẹn, chính người đã mặc khải điều này cho chúng ta. Chúa Giêsu Kitô biết rõ người từ đâu đến và biết rõ tất cả chúng ta đây từ đâu đến. Đó là đến từ tình thương của Thiên Chúa, là cha của người và cũng là cha của chúng ta. Quả thật, đức tin không phải chỉ thuần túy là gia tài văn hóa.
nhưng là một tác động liên tục của ân sủng Thiên Chúa đến kêu gọi, và cũng là hành động của tự do con người chấp nhận gắn bó hoặc không gắn bó với ơn gọi đó. Cho dù không ai có thể đáp lời thay cho kẻ khác, nhưng những bậc làm cha mẹ Kitô được mời gọi làm chứng một cách đáng tin cho đức tin và cho niềm hy vọng Kitô của họ. Những bậc làm cha mẹ phải hành động làm sao cho lời mời gọi của Thiên Chúa và tin mừng của Chúa Kitô có thể đến được với con cái một cách rõ ràng nhất và đích thật. Với thời gian, hồng ân đức tin này của Thiên Chúa mà những bậc làm cha mẹ đã góp phần soi sáng cho con cái lúc còn thơ bé, sẽ được vung trồng một cách khôn ngoan và dịu dàng, vừa làm lớn lên trong con cái còn thơ trẻ một khả năng phân biệt. Như thế, với chúng ta liên lỉ về tình yêu hôn nhân của cha mẹ, một tình yêu được sống và được thấm nhuần trong đức tin, và với sự nâng đỡ đầy tình thân của cộng đoàn Kitô, sẽ khơi dậy nơi con cái một thái độ đích thân đến với hồng ân đức tin. Để rồi qua thái độ này, con cái khám phá được ý nghĩa sâu xa của chính cuộc sống mình. Và như thế, con cái cảm thấy mình trào dâng tâm tình biết ơn. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích trên từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 5 tại Valencia, Tây Ban Nha, Chủ nhật vừa qua, mùng 9 tháng 7. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.